Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Người người vui Tết đã mùa xuân mới thêm đông đầy. Nhà nhà thật vui vẻ quây quần bên bữa cơm gia đình. Cảm nhận niềm vui này, cả nhà mình sum vầy.
Kính thưa quý vị thính giả, trở lại với tạp chí Nuôi con ở Úc kỳ này. Chị Lâm Anh Đào là một khách mời thân thiết của chương trình, sẽ có những chia sẻ thú vị về ngày Tết của người Việt ở Úc đã có những thay đổi như thế nào so với nhiều năm trước, đặc biệt là đối với gia đình nhỏ của chị. Dạ, em xin chào chị Lâm Anh Đào ạ.
Chị chào các con, kính chào quý thính giả của đài SBS Việt ngữ.
Dạ, chị Anh Đào có còn nhớ là mình đã đón những cái Tết Nguyên Đán đầu tiên ở Úc như thế nào không ạ?
Thật ra là những cái Tết đầu của những năm mà chị mới đến Úc nó rất là đáng nhớ, bởi vì nó rất là đơn giản, nó không có hoa mai, hoa đào giống Việt Nam. Tuy nhiên, với một người xa xứ thì chị luôn tâm niệm là Tết là một dịp để cho chúng ta nhớ về cội nguồn của mình. Vì vậy mà chị cũng làm một vài món ăn đặc biệt giống như là thịt kho hoặc là canh nghiến hoặc canh khổ qua. Khổ qua có nghĩa là mình cho cái khổ nó qua đi.
Dạ đúng rồi, nhà em năm nào cũng có cái món khổ qua hầm á. Còn các loại bánh mứt thì sao chị ha?
Về vị ngọt thì có lẽ là đối với anh Đào thời đó là anh Đào không thể nào làm được những cái loại mứt giống như bí, mứt gừng giống như ở Việt Nam mà mẹ anh Đào thường làm. Đó là những cái Tết mà anh Đào vẫn nhớ những năm đầu mà anh Đào qua Úc.
Dạ, cho đến nay chắc cũng đã mấy chục năm rồi phải không chị?
30 năm rồi em. Dạ. Một thời gian khá là dài đối với chị.
Mà thời đó thì những cái nguyên liệu chế biến món ăn của người châu Á chắc là không có nhiều ở Úc phải không chị?
Em nói là đúng rồi đó. Tại vì thời đó là người Việt sống ở Úc á, rất là ít và rải rác ở mọi miền, không có tập trung về giống như bây giờ. Với lại là lúc đó những cái nguyên liệu của Việt Nam nó còn xa lạ với người Tây lắm. Thì mình tìm một cái nguyên liệu giống như lá chuối chị ví dụ đi, hoặc lá dong để gói bánh tét, bánh chưng là một việc không thể. Vì vậy mà những người xa xứ thời đó giống như tụi chị á, là chỉ là làm những món rất là đơn giản, nói chung là những món mặn thôi. Còn về món ngọt hoặc là những cái bánh đặc trưng của người Việt Nam trong dịp Tết là một việc gần như gọi là quá xa xỉ, chỉ có nhớ thôi chứ còn không thể làm được.
Và theo thời gian á, thì ngày Tết Nguyên Đán ở gia đình chị đã thay đổi như thế nào ạ?
Wow, theo thời gian thì đúng là nó thay đổi hoàn toàn em ạ. Thời ngày đó thì đối với chị mà đi tìm mua những cái món ăn mà kiểu như là dân dã của Việt Nam đó là không thể có. Nhưng mà bây giờ thì em thấy đó, người Việt của mình qua Úc rất là đông và sống tập trung về từng vùng, thì họ có những cái khu chợ riêng của người Á Châu, họ bán rất là nhiều thứ của người Việt Nam của mình. Vì vậy mà cái Tết những năm gần đây đối với chị rất là hương vị, rất là đầy đủ. Chị có thể tìm mua bất cứ thứ gì để chị có thể gói những cái loại bánh nha. Nói chung là những nguyên liệu đặc biệt của ngày Tết để làm ra những cái sản phẩm cho ngày Tết thì hiện nay ở Úc rất là nhiều và em có thể tìm mua ở những cái shop của người Á Châu. Thì vì vậy mà ngày Tết của chị những năm gần đây á thì rất là tuyệt vời, rất là đầy đủ, không thiếu thứ gì cả.
Dạ, ngoài ra thì em thấy là các siêu thị lớn của Úc giờ đây cũng bán rất là nhiều mặt hàng để phục vụ cho các cộng đồng đa văn hóa.
Đúng rồi em, Úc là nổi tiếng là một đất nước đa văn hóa mà.
Dạ, em thấy là hầu như người Việt nào cũng muốn lưu truyền cái nét đẹp văn hóa cho các thế hệ sau. Và riêng chị Anh Đào thì chị đã dạy cho các con của mình về ngày Tết cổ truyền như thế nào ạ?
Chị thì luôn là tâm niệm là các con phải nhớ tới cội nguồn và ông bà tổ tiên của mình, bởi vì chúng ta là người Việt. Ngày Tết cũng như những ngày lễ của người Việt Nam đó thì chị luôn làm những cái món ăn đặc biệt và dạy cho con làm chung, cả mẹ cả con cùng làm, vừa làm vừa giải thích cho con hiểu được. Ví dụ như là chị gói bánh chưng nè, thì chị hỏi con nè, cũng như con đi học thì con có nghe thầy cô nhắc tới bánh chưng không, và bánh chưng đó có hình gì và nó tượng trưng cho gì. Giờ con trả lời là bánh bánh chưng là hình vuông, tượng trưng cho đất, còn bánh dày là hình tròn, tượng trưng cho trời. Đó cũng là một cái mà mình vừa cho con hiểu được cái văn hóa của người Việt, vừa hiểu được cái những cái dịp lễ Tết như thế này, cái ý nghĩa của những loại bánh như thế này, nó luôn gắn liền với cái nền văn hóa Việt Nam mình. Và con là người Việt Nam, con cần phải hiểu điều đó.
Em nghĩ là các con của chị chắc là rất thích những cái bài học thực tế như vậy, phải không ạ?
Các bé nhà chị thì thích thú lắm. Những cái dịp Tết như thế này á, là các bé luôn là hỏi mẹ, hôm nay mà mình làm món gì? Hoặc là mẹ ơi, đây là có phải là mứt không, mứt dừa không? Hoặc là mứt gừng hay không? Và chị thường hỏi là con là, con cảm giác như con ăn thử cái mứt gừng, con thấy cái vị gì, con cảm giác được vị gì? Đó, chị dạy cho con, chị từng cái việc rất là nhỏ, dạy con ở cái việc gần nhất trong gia đình.
Dạ, ngoài các món ăn thì chị có dạy cho con về những phong tục cổ truyền không ạ?
Có em, Tết người Việt của mình á hay lắm. Nhà chị thì gọi là đại gia đình, tức là khá là lớn. Ngoài gia đình chị thì còn có gia đình anh chị và ba mẹ chồng của chị ở bên đây đó. Yeah. Thì ngày một chị dù bận thế nào thì gia đình chị đều xuống thăm ông bà và chúc Tết. Như chị á, thì chị là mừng tuổi cho ba mẹ của chị. Còn các con thì chúc ông bà khỏe mạnh, sống lâu. Rồi các con nhận được những cái phong bì lì xì. Thật ra đối với các con, cái lì xì nó không là gì, nhưng nó mang một cái ý nghĩa quan trọng, đó là chúc mừng con một năm mới thành đạt trong cái việc học hành, cũng như là chăm ngoan trong cuộc sống. Đó là điều mà các con chị luôn nhớ, và tự các con sắp xếp làm sao chúc ông bà những các câu chúc nhẹ nhàng, dễ thương. Như con gái út của chị á, là vừa soạn xong nè, con sẽ chúc ông bà nội là sống lâu trăm tuổi, thương con thiệt là nhiều. Nó rất là nhẹ nhàng, nhưng mà em biết không, đó là cũng cái điều mà con nó hiểu được cái văn hóa người Việt của mình đó.
Mà các con của chị có thể soạn được cái lời chúc bằng tiếng Việt luôn hả chị? Giỏi quá.
Ừ, thì may mắn là con của chị á, là đi học tiếng Việt, cho nên các con hiểu thêm được một ngôn ngữ của mình, rồi hiểu thêm được những các lời nói của những dịp chúc Tết như thế này nè. Chứ còn không thì chị phải dạy, nhưng mà cái điều này là chị không cần dạy nữa, các con học ở trường.
Dạ, và đối với chị Lâm Anh Đào thì trong hơn 30 cái Tết vừa qua của chị ở Úc thì đối với chị cái Tết nào là đáng nhớ nhất ạ?
Thì cái Tết đáng nhớ nhất là cái Tết năm nay đó em. Tại vì cái Tết năm nay là chúng ta rơi vào một cái Tết đại dịch. Chúng ta đang trải qua cái dịch Covid-19 đó em. Yeah. Cho nên cái việc mà tổ chức cho con đi chơi, tham gia những hội chợ Tết, có lẽ là chị phải hạn chế rồi. Chỉ là đi tới thăm ông bà nội thôi. Rồi thì gia đình cũng không thể tụ tập đông đủ giống như mọi năm để mà tất niên. Tại vì dù sao đi nữa thì bảo đảm sức khỏe là điều quan trọng nhất trong cái mùa dịch năm nay, cho nên đó là một cái Tết mà chị cảm thấy đáng nhớ đó em. Chứ đúng còn rồi. Mọi năm là gần đây là chị đã tổ chức bạn bè là nhà này tổ chức tất niên rồi thay phiên nhau, chứ năm nay là tụi chị coi như cắt bỏ cái phần đó rồi.
Dạ, nhưng mà nếu mà mình nghĩ theo cái hướng tích cực hơn thì em thấy là Tết này mình ít ra ngoài cũng là một cái hay để mà có cái không khí đầm ấm của gia đình, phải không ạ?
Đúng rồi em, thật ra thì Tết là một dịp để mà gia đình sum họp con cái về thăm ba mẹ. Thì cái Tết năm nay mặc dù là đại dịch nhưng mà việc về thăm ông bà cha mẹ là một việc rất là cần thiết. Tuy nhiên thì dù sao đi nữa thì việc mà tụ tập ăn chơi hay là học nhóm bạn thì mình hạn chế càng nhiều càng tốt. Tại vì dịch nó vẫn còn thì mình không thể nào mà lơ là được.
Dạ. Khi mà nói đến các hoạt động ngày Tết á, thì nhà em vẫn còn giữ một cái nếp khá là đặc biệt. Đó là ngay sau thời khắc giao thừa thì các con sẽ ngồi vào bàn học để mà học một cái kiến thức nhỏ nào đó chẳng hạn. Với cái niềm tin là khi mà khởi đầu một năm mới bằng cái việc học thì các con sẽ học hành thuận lợi suốt cả năm. Mặc dù không có cái cơ sở khoa học nào cho cái điều đó, nhưng mà em nghĩ nó có cái giá trị về mặt tinh thần rất là lớn. Và em thấy cũng khá là thú vị, cho nên là gia đình em vẫn còn gìn giữ cho đến ngày hôm nay ạ.
Đúng rồi, em thì thấy đó là một điều rất là hay đó em. Còn gia đình của chị thì không biết em có nghe đập đất không? Tức là xông đất đó.
Dạ, em có biết ạ.
Thì gia đình chị lại có điều đó. Sáng mùng 1 á, thì chị cũng coi tuổi. Rồi chị chọn, có năm thì chị, có năm thì bé Vina. Và thường đó ông xã chị nói là ôi, em vui vẻ cứ hoài à, cười hoài thôi, em đi ra đi vô đi, em đập đất đi, thì đập hoài hoài mình để vui vẻ hoài à. Thì đó thì cũng rất là hay, kiểu như là một cái gọi là mê tín em hả, nhưng mà một cái mê tín khá là thú vị cho những cái người gia xứ giống như gia đình chị nè, thì chị thấy hay. Và các bé của chị cũng hiểu được wow, đó là một việc mà văn hóa người Việt tới tận bây giờ vẫn còn giữ. Chị luôn tâm niệm điều đó, những cái đó hay thì mình nên giữ.
Dạ, nếu mà nói những cái hay mình nên giữ thì có cái điều gì mà chị không còn giữ được không ạ?
Thì với những cái gì mà ông bà tổ tiên giữ lại thì mình chả có thấy cái gì là không hay cả. Tuy nhiên gọi là mua quần áo mới thì chị không giữ nữa. Tại vì đồ các con của chị thì chị mua theo mùa thì nó cũng lúc nào cũng có mới rồi. Rồi thì chị luôn thay đổi về ẩm thực. Ngày xưa thì em biết không, những loại bánh như bánh dày đồ này kia đó thì làm rất là cực. Cho nên mình phải nhồi bánh này kia thì nó hiện nay thì chị không có làm cái loại bánh đó nữa. Không biết thì mọi người có còn làm hay không. Chị chỉ chú trọng vào bánh chưng, bánh tét. Còn bánh dày thì chị thấy nó quá ngọt đi, nó cũng không tốt lắm cho sức khỏe, cho nên chị cũng không làm.
Dạ.
Đó là với riêng chị thôi nha.
Dạ, ngoài ra thì còn các loại mứt với rất là nhiều đường, như là mứt bí, mứt khổ qua chẳng hạn. Em nhớ là cái trái khổ qua rất là đắng, nhưng mà khi làm thành mứt rồi thì nó chẳng khác nào một miếng đường. Em nghĩ bây giờ chắc là ít có ai mà thích ăn những cái loại mứt như vậy phải không chị?
Yes, bây giờ thì chị thấy là các bà nội trợ luôn chú trọng đến sức khỏe của gia đình. Vì vậy mà chị thấy những bài mà chị chia sẻ như là những cái loại mứt mà làm từ trái cây như táo hoặc cam hoặc kiwi, những loại trái cây này rất là tốt cho sức khỏe, lại rất là ít đường. Mình chỉ rim và mình sấy khô thì ăn nó không có bị nhiều đường quá. Những bà nội trợ rất là thích. Và họ thường tâm sự với chị là có lẽ là em sẽ không còn làm mứt gừng và mứt dừa cũng như mứt bí nữa, bởi vì không có ai ăn đó em. Thật ra chị cũng thấy đúng. Tại vì cái mấy bạn của chị mà tới mà chị cứ dọn mấy món mứt đó là nó còn nguyên à, không có ai ăn ấy. Nó ngọt quá em, nó không có còn phù hợp với cái thời điểm bây giờ nữa.
Dạ đúng là người Việt mình ở Úc cũng như là ở nhiều nơi khác á, thì tùy cái hoàn cảnh và điều kiện mà có những cái thay đổi. Chẳng hạn như là tục lệ cúng ông bà tổ tiên vào 3 ngày Tết á, thì nhiều gia đình em thấy là cũng đã gia giảm ít nhiều rồi.
À, em nói cái này thì chị cũng thú thật là gia đình của chị chỉ cúng vào ngày mùng 1 Tết và ngày 30.
Là tối giao thừa chị ha?
Yes, thì vì tụi chị cũng khá là bận, mình không có thời gian để mà bày ra giống như ở quê nhà, tức là trong 3 ngày Tết ngày nào cũng cúng. Chị còn nhớ là ở nhà chị hả, sáng cúng, chiều cúng.
Dạ đúng rồi.
Trong 3 ngày luôn em.
Dạ.
Còn ở bên đây thì chị thật sự là chị cắt giảm. Chị chỉ cúng có đêm giao thừa ha, rồi ngày sáng mùng 1, rồi xong rồi đó. Chỉ đơn giản vậy thôi. Mà trong tâm của chị luôn là Tết Việt Nam rồi qua Tết rất là quan trọng đối với gia đình chị.
Dạ em nghĩ là dù thế nào thì người Việt mình cũng luôn mong muốn giữ gìn những cái nét đẹp văn hóa của ông bà mình để lại.
Đúng rồi em, giống như bây giờ em thấy không, chỉ cần em mặc chiếc áo dài ra ngoài là người ta biết đó là chiếc áo dài, là quốc phục của Việt Nam. Người Việt chúng ta là có một cái tinh thần dân tộc rất là cao, dù có ở đâu khó khăn như thế nào thì văn hóa người Việt luôn giữ. Đó là điều mà chị cảm thấy hãnh diện khi mình là người Việt.
Dạ, rất cảm ơn chị Lâm Anh Đào đã có những chia sẻ thú vị trong chương trình hôm nay. Và trước thềm năm mới, Thanh Ngôn xin mến chúc chị và gia đình nhiều sức khỏe và rất là nhiều niềm vui ạ.
Chị cảm ơn Ngôn rất là nhiều. Qua đây thì anh Đào cũng xin kính chúc quý thính độc giả của đài SBS Việt ngữ, một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào.
Cùng ơi niềm vui vào nhà, cả nhà đây tiếng cười nè. Dù sao cũng tiếc rồi, Tết là phải vui lên. Nhà mình ơi.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.